tu, Hoa Nghiêm áo dĩ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 4 tháng 8 năm 2009. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 70A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 14, hạng thứ nhất. Xem từ câu sau cùng. Hoa Nghiêm kinh văn: Quảng đại bi dân biến nhất thiết, xả thân vô lượng đẳng sát trần, dĩ tích kiếp hải tu hành lực, kim thử thế giới vô chư cấu. Đây là đại sư trích dẫn một bài kệ của kinh Hoa Nghiêm, nói rõ Bồ Tát thay tất cả chúng sanh chịu khổ. Chúng ta xem bài kệ này tuyệt nhiên không khó hiểu. Câu thứ nhất nói: Quảng đại bi dân biến nhất thiết. Đây là nói tâm đại từ đại bi. Trong câu nói này dùng một chữ vân. Phật ở trên kinh Đại Thừa, cái cách dùng này rất phổ biến, ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Vân biểu thị chẳng có, chẳng không. Bạn không thể nói nó có, không thể nói nó không. Chúng ta nhìn đám mây trên thiên không, đích thực là có. Thế nhưng khi bạn tiếp cận, bạn mới biết được nó không hề có. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, gần như mỗi một người đều có ngồi phi cơ đi du lịch mấy lần. Phi cơ bay đến trong tầng mây mới biết được, thì ra mây như một đám sương mù vậy. Đích thực ở trên mặt đất là sương mù, bây giờ không trung chúng ta gọi nó là mây. Phật dùng cái này làm thí dụ, thí dụ được rất hay. Tướng có, thể không. Sự có, lý không. Tâm đại bi rộng lớn của chúng ta có hay không? Không thể nói không. Ở đâu vậy? Bạn cũng không thể nói nó thật có. Đích thực là thật có. Hình tướng thì không có thực. Trên Kinh Kim Cang Phật nói: Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Hiện tượng vật chất là hư vọng, hiện tượng tâm lý cũng là hư vọng. Đây gọi là thật tướng các pháp, thật tướng như thị. Do đó Phật dạy chúng ta không trụ hai bên, không giữ trung đạo thì bạn kiến tánh, bạn liền cùng thật tướng các pháp hòa thành một thể. Chấp có là phàm phu, chấp không là nhị thừa. Bồ Tát thông minh đều không trụ hai bên không và có. Hai bên không trụ trong Đại Thừa Kinh gọi là trung đạo. Trung đạo cái ý niệm này cũng không thể có. Vì sao vậy? Nếu như bạn thật có một cái trung đạo, trung đạo cùng có không hai bên lại đối lập rồi. Cho nên học Phật nói lời thật, thân kiến nhất định phải xả. Đây là khó khăn nhất. Chỉ cần chấp trước có cái thân kiến này, cái thân này là ta, hoặc là chấp trước thần thức là ta. Đây là danh từ của Phật giáo. Người thế gian gọi là linh hồn. Ta cái thân này xả bỏ, thân chết rồi, linh hồn không chết. Linh hồn vẫn là như vậy, ở nơi đó hoạt động. Nếu như chấp trước cái thứ này thật có, linh hồn là ta, bạn có phiền não. Phiền não gì vậy? Không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Học Phật, học Phật cảm được phước báo trời người, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Xuất gia, xuất gia cũng không được. Xuất gia thân kiến chưa phá. Ở trong sáu cõi phần nhiều hưởng phước báo trời người. Thế nhưng khi vừa hưởng phước thì mê hoặc, cảnh tùy tâm chuyển. Mê hoặc rồi chắc chắn tạo nghiệp. Tạo nghiệp khẳng định là ác nhiều thiện ít. Lời nói này khi tôi mới vừa học Phật có nghi hoặc, vì sao mà võ đoán đến như vậy? Nói tạo nghiệp nhất định là ác nhiều thiện ít, vì sao dần dần lướt qua kinh giáo mới hoát nhiên đại ngộ? Thì ra trong A Lại Gia Thức của chúng ta đích thực ác nhiều thiện ít. Bạn thấy 51 tâm sở tương ưng với tâm vương. Thiện tâm sở chỉ có 11 cái, ác tâm sở có 26 cái, nhiều hơn đến gấp đôi, nhiều hơn gần gấp rưỡi. Sức mạnh của thiện tâm sở không lớn bằng ác tâm sở. Ác tâm sở cái thế lực này rất lớn. Cho nên khởi tâm động niệm bất tri bất giác, ác tâm sở đang làm chủ tể. Chúng ta mới tin tưởng lời của Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đã nói là chân thật. Thế nhưng tu hành, mục đích của chúng ta ở đâu? Thông thường mà nói, mục đích chung luôn là hy vọng liễu sanh tử, xuất tam giới. Vậy mới gọi là thành tựu. Không luận tu hành như thế nào, bạn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, không xem là thành tựu. Cho nên trong Phật Pháp, mức độ thấp nhất khi nói thành tựu, bạn có thể vĩnh thoát, thoát ly sáu cõi. Cái thành tựu này không xem là thành tựu lớn. Phật Pháp gọi là quả nhỏ, có kết quả. Nếu như bạn muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi, cái ải đầu tiên chính là thân kiến. Phải đem ta buông xả, nhìn thấu buông xả. Biết được cái gì? Biết được không có ta. Không chỉ trong sáu cõi không có ta, trong mười pháp giới cũng không có ta. Thế nhưng chúng ta mê mất tự tánh, cho rằng có ta. Cái gì là ta? Thân là ta. Chúng sanh sáu cõi, có người nào không chấp trước cái thân là ta? Trên kinh Phật nói với chúng ta, thân là gốc khổ. Trong sáu cõi, khổ não vô lượng vô biên. Căn bản chính là bởi vì bạn chấp trước có thân, mà không biết được thân là công cụ, thân là cái của ta, không phải là ta. Ta sở hữu. Như y phục chúng ta mặc trên thân, mọi người đều biết y phục không phải là ta, y phục là sở hữu của ta. Phật Bồ Tát nói với chúng ta, thân cũng giống như y phục vậy, không phải ta, sở hữu của ta. Cái gì là ta? Linh tánh là ta. Hoàng Nguyên Quán, cái đoạn đầu tiên đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, cái đó là ta. Thiền Tông Trung Quốc thường hay tham thoại đầu có một câu, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, đó là ta, là chân ngã. Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra là cái gì? Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, cái này là ta. Cho nên linh hồn không phải là ta, linh tánh là ta. Linh tánh chính là tự tánh. Linh hồn là cái gì? Linh hồn là tự tánh đang mê, cũng có thể nói như vậy. Linh hồn giác ngộ rồi thì chính là ta. Mê rồi nó vẫn chấp trước, chấp trước linh hồn là ta thì sai rồi. Trong ta không có chấp trước. Bạn xem thấy có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước thì ta mê rồi. Đến lúc nào không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm thì ta liền hiện tiền. Vậy thì do đây có thể biết, vọng tưởng phân biệt chấp trước là ba loại chướng ngại. Chướng ngại đi tự tánh, chúng ta không thấy được tự tánh. Tánh tuy là chưa lìa khỏi chúng ta, nó không lúc nào không tồn tại, không nơi nào không có. Chính là bởi vì chúng ta chính mình có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không thấy được tự tánh, mê mất tự tánh. Cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, không thể không biết. Biết rồi, tường tận rồi thì gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, quý ở buông xả. Chữ quý này chính là rất quan trọng. Bạn phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Vừa buông xả, vọng liền đoạn tận. bạn liền hoàn nguyên. Cái chỗ này hoàn nguyên là quả vị cứu cánh, không phải phần chứng, là quả vị cứu cánh. Phật Bồ Tát giáo huấn là công đức viên mãn. Như trong ngôn ngữ Phật thường dùng vân, cái chữ này là để chúng ta nghe được, thấy được, liền giác ngộ, biết được sự việc này là như thế nào. Không nên chấp trước, không nên phân biệt. Quảng đại từ bi biến pháp giới. Chúng ta thường hay nhắc nhở các đồng tu từ bi khắp pháp giới. Cái tâm từ bi này của chúng ta phải tràn đầy. Ta muốn khắp pháp giới, khắp không nổi. Đây là do cái gì chướng ngại ta? Tự lợi, tự tư tự lợi chướng ngại rồi. Tại vì sao có tự lợi? Có ngã, có ngã chấp thì có tự lợi. Không còn chấp trước cái thân này là ta, tự lợi liền không còn. Cái thân thể này của chúng ta, thân thể là cái gì? Thân thể là một giả tướng, luôn phải nhận biết rõ ràng. Giả tướng từ đâu mà ra? Từ một niệm bất giác mà ra. Một niệm bất giác này chính là đem từ tánh thanh tịnh viên minh thể biến thành A Lại Gia. A Lại Gia là cái gì? A Lại Gia là trong tự tánh thêm vào mê hoặc. Cái này nói ra khó, nghe lời càng không dễ. Trong tự tánh có phải chân thật thêm vào A Lại Gia? Không có. Trong tự tánh không thể thêm bất cứ thứ gì. Tự tánh nếu thật là mê, vậy thì không gọi là chân tánh. Vì sao vậy? Chân thật là vĩnh hằng bất biến. Cho nên khởi tâm động niệm, Phật nói được thật hay, gọi nó là gì? Vọng tưởng. Có tưởng hay không? Có. Nhưng cái tưởng này là hư vọng, không phải chân, không liên quan với chân tánh. Tuy không liên quan, nếu như bạn bất giác, nó liền phát sinh chướng ngại, nó liền khởi tác dụng. Nếu như bạn giác, giác thì không khởi tác dụng. Cũng giống như chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, ứng hóa ở 10 pháp giới, ứng hóa ở 6 cõi, ứng hóa ở 3 đường. Các ngài có chướng ngại hay không? Không có chướng ngại. Như vậy họ biết được những cái hiện tượng này là giả, không phải là thật. Vạn tướng phân thừa, họ như như bất động. Như như bất động là ý gì vậy? Họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là như như bất động. Cho nên họ niệm niệm thấy tánh, niệm niệm không lìa tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đối với vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành huyễn giác do tự tánh sanh ra. Cái huyễn giác này chính là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, bao gồm 6 cõi, 3 đường. Pháp Thân Bồ Tát rõ ràng tường tận. cũng giống như phim ảnh chúng ta vậy. Một chút cũng không hàm hồ. Cho nên họ ở trong mười pháp giới ẩn hiện tự tại, phổ độ chúng sanh, làm ra nhiều loại thị hiện. Thì chúng sanh chịu khổ, chúng ta muốn hỏi họ có phải thật thay chúng sanh chịu khổ hay không? Không có. Nếu như họ thật thay chúng sanh chịu khổ, họ đã đọa lạc giống như phàm phu chúng ta vậy. Vì sao vậy? Họ khởi lên phân biệt, chấp trước, lý rất sâu. Hiện tướng phàm phu chúng ta không thấy ra được. Phàm phu thấy Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Phật Bồ Tát thấy phàm phu đều là Phật Bồ Tát. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta chính mình có thể dùng cái thí dụ này khám nghiệm công phu của chính mình. Chúng ta chính mình tu trì rốt cuộc đến được cảnh giới nào? Nếu như chúng ta thấy chúng sanh đại địa này, chúng sanh tạo tác tất cả tội nghiệp đều là người thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trong đàn kinh đã nói, nếu người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian, bạn đến cái cảnh giới này, bạn có thể được gọi là thiện tri thức. Bạn là thiện tri thức. Nếu như bạn xem thấy đại địa bao gồm chúng ta đều là Bồ Tát, chúc mừng bạn rồi, bạn thành Bồ Tát. Đến lúc nào xem thấy đại địa tất cả chúng sanh, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là chư Phật Như Lai, bạn thành Phật. Trong Kinh Đại Thừa nói những lời nói này không phải giả, mỗi câu là lời chân thật. Cho nên chúng ta chính mình liền rất rõ ràng. Chúng ta đối người, đối việc, đối vật vẫn có phân biệt. Người này thiện, người kia bất thiện, thì là phàm phu, không phải thánh nhân. Vì sao vậy? Chấp tướng. Chúng ta chấp tướng, tướng người, tướng chúng sanh, tướng tội giả, chấp tướng, không buông xả. Thật buông xả rồi thì sẽ không chấp trước, không có thiện ác. Phải quấy tà chánh, không có những thứ này. Đây là tầng cảnh giới rất cao. Trên Bồ Tát Sứ Thai Kinh, đàm thoại của Thế Tôn cùng Bồ Tát Di Lặc, đó là khoa học cao đẳng. Các ngài đã nói những gì? Các ngài đang nói khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của vạn vật, khởi nguồn của ta là đồng thời. Ta cùng thiên địa vạn vật đồng thời. Tại vì sao có thể có? Sau khi duyên khởi, nó lại là nhân duyên như thế nào? Hình thành cái thế giới hiện tiền của chúng ta. Đây là trên sự nói là khoa học cao đẳng. Từ trên lý mà nói là triết học cao đẳng. Những lời nói này đều là hiện đại. Mệnh đề nghiên cứu khoa học và triết học Thế nhưng mãi đến hiện tại, không có người có thể phát hiện ra chân tướng, đều là đang dò tìm. Mà trên Phật Kinh nói được rất rõ ràng, nói được tường tận như vậy. Nói rõ, tất cả hiện tượng đều không phải là chân thật. Không luận là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, trong tự tánh tâm thanh tịnh không có. Thường tịch quang, đó là thật, vĩnh hằng bất biến. Trong đó không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng vật chất. Thế nhưng hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đều là huyễn hóa, từ trong thường tịch quan mà ra. Cái gì phải ghi nhớ, huyễn hóa, không phải thật có. Cho nên thiền sư Vĩnh Gia trong Chứng Đạo Ca nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Không chỉ sáu cõi luân hồi là mộng, là một giấc mộng. Mười pháp giới lại chẳng phải là một giấc mộng hay sao? Dùng mộng, dùng mây để thí dụ, đều là nói rõ cái chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật hoàn toàn là huyễn hóa. Bạn khởi tâm động niệm thì sai rồi, phân biệt chấp trước là càng sai. Những giáo huấn này trong kinh luận, dụng ý chân thật của nó ở đâu vậy? Giúp chúng ta nhìn thấu buông xả. Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, khó phân khó xả. Biết được chân tướng sự thật mới chân thật đem nó buông xả, không còn để ở trong tâm, bạn được đại tự tại. Nếu bạn còn để ở trong tâm, việc đó không chỉ khổ một đời, bạn nghe đời này chưa giác ngộ còn mang đi đến cả đời sau. Đời đời kiếp kiếp không hề kết thúc. Trong mộng có mộng, luân chuyển thọ báo, không có chỗ dừng. Vì sao vậy? Nhà Phật có một câu nói, pháp nhĩ như thị, vốn dĩ chính là như vậy, tự nhiên chính là như vậy. Truy cứu đến ngọn nguồn của nó, không lìa tự tánh. Tự tánh pháp nhĩ như thị, tự tánh không có đối lập, không có lớn nhỏ, không có trước sau. Không có trước sau, không có thời gian. Không có lớn nhỏ là không có không gian. Cho nên phải quay về tự tánh. Cần phải buông xả, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm đều sai. Tất cả phân biệt chấp trước là từ khởi tâm động niệm mà ra, căn bản sai rồi. Thì cành lá có lý nào mà không sai? Những lời nói này là giúp chúng ta nhìn thấu. Không có thân, trên Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô chúng sanh tướng là không có không gian, vô thọ giả tướng là không có thời gian. Đây đều là giả. Triệt để buông xả, bạn liền kiến tánh, bạn liền được đại tự tại. Vào lúc này, tánh đức của tự tánh, đức thứ nhất chính là từ bi, chính là yêu thương. Yêu thương khắp pháp giới, cái vũ trụ này là gì? Vũ trụ chính là một chữ yêu, chính là một câu nói trên Kinh Hoa Nghiêm nói: quang đại bi dân biến nhất thiết. Cái nhất thiết này ý nghĩa rất sâu, trong nó hàm chứa trùng trùng vô tận. Thánh triết của xưa nay đã nói: kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Chúng ta đọc được trên Kinh Hoa Nghiêm: trong vi trần có thế giới, thế giới trong vi trần lại có vi trần, trong vi trần lại còn có thế giới, trùng trùng vô tận. Vì sao có cái hiện tượng này vậy? Rất không dễ hiểu. Quốc sư Hiền Thủ khi nói cái cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm này, Đế Vương đang nghe, nghe không hiểu, không nghĩ ra cái đạo lý này. Đại sư có trí tuệ, xin Hoàng đế xây một cái đình ở trong giường, đình hình bát giác. Vậy đương nhiên rất dễ dàng, Hoàng đế nói một câu, cái đình này lập tức được xây xong, giống như là bát quái vậy, tám mặt, mỗi mặt để một tấm kính to. Tám mặt này bên trên bên dưới cùng lắp kính, mười mặt kính gương. Mời Hoàng đế đứng ở giữa đình, bàn trên dưới bốn mặt nhìn xem. Hoàng đế bước vào, vừa nhìn bỗng nhiên hiểu ra. Bạn thấy kính gương chiếu kính gương, một người liền biến thành vô lượng vô biên. Có thể đếm được rõ ràng hay không? Đếm không được. Áo diệu, để bạn thể nghiệm quả nhiên như vậy, trùng trùng vô tận. Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, xả thân vô lượng đẳng sát trần. Lời nói này không có bờ mé. Đẳng sát trần, sát trần là nói số lượng, đem cõi Phật mài thành vi trần. Có bao nhiêu vi trần? Không cách gì tính đếm. Bồ Tát vì tất cả chúng sanh xả thân, chúng ta phải biết Bồ Tát xả thân có phải chúng sanh giác ngộ hay không? Không thấy được. Chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, trơ trơ như người gỗ, bằng gì họ xả thân? Họ cũng không có cảm xúc. Có cần phải xả không? Phải xả. Một lần không cảm xúc, mười lần, mười lần vẫn chưa có cảm xúc, thì một trăm lần có thể có một chút cảm xúc. 1000 lần thì sao? Có thể có một chút cảm động. 10000 lần thì sao? Có thể họ bỗng chốc liền hiểu ra. Độ chúng sanh không dễ dàng. Chúng ta cảm thấy xả thân một lần thật khó, quá khó. Bạn liền biết Bồ Tát xả thân có thể cảm động người đó, thì vào trước đó họ đã bao nhiêu thân rồi, lần này họ mới bị cảm động. Nếu như chúng ta tường tận cái chân tướng sự thật này, đối với ân đức Phật Bồ Tát dẫn đạo độ hóa chúng ta, bạn mới có chút hiểu ra. Tri ân mới báo ân. Nếu không mà nói cái ân đức này, bạn làm sao biết được? Chúng ta xem thấy được câu kinh văn này: xả thân vô lượng đẳng sát trần. Ân đức của Phật Bồ Tát vĩnh viễn không bao hết, vượt qua cha mẹ quá nhiều, quá nhiều. Ân đức của cha mẹ làm sao có thể so sánh được với Phật Bồ Tát? Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển, những nhục tiên nhân bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, Ca Lợi Dương không động lòng. Vì chúng ta lại có thể nghĩ đến Bồ Tát ở trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vì họ xả thân bao nhiêu lần họ mới cảm động, họ mới quay đầu. Chúng sinh đó không quay đầu, Bồ Tát xả thân thị hiện giáo hóa suốt không gián đoạn. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Cái sự thật này đích thực giống như bác sĩ Ngụy Tư Hoa Kỳ đã nói, ông từ trong thôi miên có được tin tức này. Từ người bị thôi miên quay về đời quá khứ của họ, một đời, hai đời, ba đời, thậm chí mười mấy đời, mấy chục đời, có được một kết luận: Thượng Đế thần hộ pháp trước giờ không rời khỏi bạn. Không luận bạn hành thiện, bạn tạo ác, đều chăm sóc bạn. Bạn vĩnh viễn được quan tâm, bạn vĩnh viễn được chiếu cố, bạn mãi mãi không cô độc, bạn mãi mãi không cô tịch. Người nói không phải Kinh Hoa Nghiêm không nói được nhiều như vậy. Xả thân vô lượng đẳng sát trần. Chúng ta hình dung câu nói này chỉ có thể nói vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Phật cùng Bồ Tát chăm sóc đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta không xả được một chút thứ gì thì làm sao bạn có thể thành tựu? Làm sao có thể tương ưng với Phật Bồ Tát? Triệt để buông xả. Dĩ tích kiếp hải tu hành lực. Câu này là nói thời gian. Câu phía trước là nói xả thân vô lượng. Thời gian không phải là dùng ngày tháng năm để tính đếm, dùng kiếp. Trong kiếp không có nói trung kiếp, tiểu kiếp, khẳng định chính là đại kiếp. Một đại kiếp là cái thế giới này chúng ta cư trụ. Một lần thành trụ hoại không, không phải cái địa cầu này của chúng ta. Địa cầu là tiểu thế giới, Phật nói là đại thế giới. Lớn đến mức độ nào vậy? Một khu giáo hóa của một vị Phật. Thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại cư trụ gọi là thế giới Ta Bà. Một cái đại thế giới có 1.000 cái trung thế giới, 1.000 cái trung thế giới, mỗi cái trung thế giới có 1.000 cái tiểu thế giới, cho nên gọi là Tam Thiên. Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nó có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Như vậy mà cứ nhân lên. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, đơn vị thế giới chính là hiện tại gọi là hệ ngân hà. Hệ ngân hà là một cái đơn vị thế giới. 1.000 cái hệ ngân hà gọi là một cái tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới là một cái trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới. Chúng ta dùng hệ ngân hà để tính 1.000 đại thiên thế giới, bao nhiêu hệ ngân hà? 10 ức. 10 ức cái hệ ngân hà tinh hệ lớn đến như vậy là một đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới này thành trụ hoại không một lần, gọi là một đại kiếp. Bồ Tát tu hành bao nhiêu kiếp không thể tính hết, dùng biển để tính. Biển là thí dụ, biển kiếp. Chúng ta chỉ có thể nói là lực công đức tu hành từ vô lượng kiếp. Kim thử thế giới vô chư cấu. Cái thế giới này là gì? Kinh Hoa Nghiêm: thế giới hoa tạng. Cõi thật báo trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật chính là thế giới hoa tạng, tịnh độ. Tịnh độ làm thế nào thành tựu? Cư trụ ở nơi đây đều là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta đọc được trên Kinh Hoa Nghiêm. Người nào có thể sanh đến cái thế giới này? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Biệt giáo sơ trụ Bồ Tát sanh đến nơi này. Thế giới Cực Lạc, cõi thật báo trang nghiêm của A-di-đà Phật cùng hoa tạng không hề khác nhau. Chân thật là tịnh độ. Người cư trụ trong đây, đại chúng cư trụ, chúng ta đều gọi là Pháp Thân Bồ Tát. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, đều cư trụ ở nơi này. Sinh đến cái tình độ này, chúng ta nghĩ tưởng chân thật không dễ. Cho nên Di Đà từ bi, cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.